Thì bây giờ thầy giải nghĩa cho bác nghe thế nào là lối sống thiền. Nhưng mà trước khi giải nghĩa đó, thì mình cũng không dám múa rìu qua mắt thở, thì mình hỏi các bạn ở đây có bao nhiêu các bạn là tu thiền, xin giơ tay. Có hai, xin giơ tay, tu thiền. Zen Master, xin giơ tay. À, cũng khá. Có bao nhiêu người sống thiền, xin giơ tay. Sống thiền, nhưng mà sống tiền. Có bao nhiêu người là mình gọi là ngồi thiền, tập ngồi thiền, xin giơ tay. Khoan khoan, bạn giơ tay một xíu, các con nhìn. Hay à, có nhiều người tập ngồi thiền hay kìa. Hay, cảm ơn các bạn. Nhưng mà cái điều rất là rõ ràng là phải bạn phân biệt được ba chuyện: tu thiền, sống thiền và ngồi thiền. Tu thiền đó, tức là bạn có một cái pháp môn tu, mà cái pháp môn đó, đó là nó từ các chư tổ hồi xưa đó mà truyền lại. Có cái thiền để tham thoại đầu, có cái thiền nghĩa là chỉ nhìn công án, có cái thiền chỉ nhìn cái tâm thôi, có cái thiền là như là đạo giáo tòa vong thôi, có cái thiền là không khởi vọng tưởng, có đủ loại cả. Nhưng mà những cái thiền đó là một cái phái pháp môn, là một cái lối tu mà bạc tròn để bạc tu. Rồi bây giờ đó mày bạc rất là tinh tế, các bạc hiểu rõ sự phân biệt khác nhau. Sống thiền là sao bạn? Sống thiền là sao? Hồi nãy mấy người mà sống thiền xin giơ tay. Sống thiền là sao? Có người nào biết không? Hôm nay mấy người sống thiền xin giơ tay chút xíu. Giơ tay lại. Có người nói dạ thầy sống thiền là sống có tiền. À, thì sống thiền nó cũng khó. Là bởi vì sống thiền tức là mình đem cái pháp môn tu thiền đó đó, cái cửa thiền đó đó, bây giờ đó vô trong chuyện đi đứng nằm ngồi, mình lấy cái triết lý tu, mình nhào nặn nó, đem vô trong cái cách mình sống, mình lấy cái cảnh giới mà mình tu được rồi đó, mình nhào nặn nó, mình tiêu hóa nó để mình sống, mình tỏa ra cái hương vị mà mình đã cảm nhận được lúc ngồi thiền, lúc mà tu thiền. Cái sống thiền là khó hơn, là bởi vì đó, cái sống thiền là mình lừa người ta không được, là mình nói mình tu thiền đó thì người ta không dám phê bình mình. Nhưng mình nói sống thiền là người ta nhìn cả, ta ngửi cả, ta biết liền phản bác, biết liền à. Thì như mình nói tôi sống thiền ngon lắm, nhưng mà khi người ta chỉ cần nghe bạn nói cái chữ tôi sống thiền là người ta lắc đầu rồi. Vì người sống thiền họ có nói không? Không. Người sống thiền họ không cần nói gì cả, nhưng mình cảm nhận được cái mùi vị của cái thiền. Thầy chỉ muốn nói các bạn nghe một chuyện rất đẹp. Là năm 1900, hồi đó khi thời mày bắt đầu tu đó bạn, thì có một cái vị mà thiền sư Nhật tên là Takana, ông thuộc phái Tao Đồng ở bên Nhật Bản đó. Hôm qua bên chùa ông ngỡ gần 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng. Thầy không bao giờ ngờ là ông là một trong những cái vị mà tổ sư của Nhật Bản được chứng nhận là tổ sư mà Tao Đồng Tông ngỡ. Không ngờ này. Là lúc đó ông không biết tiếng Anh, ông chỉ nói tiếng Nhật thôi. Nhưng ông có làm một cái chuyện mà mình không thể ngờ được đó, là bởi vì đó, ông quả thiền. Là hàng ngày đó bảo biểu ông 2 giờ sáng là ông dậy ông ngồi thiền rồi. 9 giờ tối ông đi ngủ, 2 giờ sáng ông dậy. Ông ngồi thiền, ông ngồi từ 2 giờ, ông ngồi tới 8 giờ. Tới 8 giờ. Thì khi mà thầy tụng công phu khuya 4 giờ, tụng từ 5 giờ, 5 giờ xong thì tụi thầy đó ngồi thiền từ 5 giờ đến 8 giờ. Thì khi mà mình 8 giờ mình sống đó, mình gọi cái một cái thì ông cũng đứng dậy luôn, ông ngồi 6 giờ như vậy. Rồi tối đó thì ông không ăn tối. Ông ăn tối khoảng 4 giờ chiều đó là ông bắt đầu ông vô đó, ông ngồi thiền cho tới khoảng 9 giờ tối là ông đi ngủ. Nhưng mà cái hay của ông là cái hay đặc biệt là buổi sáng, mỗi sáng đó ông thiền xong rồi cái là ông mặc cái áo vô, mặc cái áo mà mình gọi là áo làm việc đó bạn. Rồi ông đi ra, ông kéo cái xe mà mình gọi là hai bánh đó, cái cart đó, kéo cái xe ra. Ông đi quẹt rác, ông đi xuống, ông moai cổng, moai rảnh, ông moai đồ ra. Ông làm chuyện mình không thể ngờ được. Rồi hồi xưa đó, Việt Nam mình có cái chuyện đổ nước mã đó, bảo biết không? Thì trong chùa đó, ăn xong rồi, mấy cái đồ ăn xong rồi thì mình gọi là mình gọi cái chỗ organic đó, rồi mình đổ vô đó đó. Thì ông là cái người mà đi, ông đem đồ, ông đi đổ. Nhưng mà ông hay lắm, ông có đổ như vậy mà bịt mũi ông đổ đâu. Ông lấy tay ông bới lên, ông xào lên, ông xào lên. Không có cái chuyện dơ bẩn gì cả. Mà thầy cảm động nhất là cái thời mưa tầm tã đó bạn, là ông lúc nào là cũng thấy ông đội cái áo mưa lên trên đầu đi ra ngoài, ông đi mấy ông cổng ông quay tìm. Vì cái lá trong chùa nó rất nhiều kinh khủng bạn, là ốc rất nhiều lắm. Ông ngoài ra ông làm cái thiệt sạch sẽ, cái kiểu sống thiền. Mày bảo biết không bạn, thầy chỉ mới được biết cách đây chừng mấy năm thôi, không lâu thôi. Tại vì thầy đi tìm lại cái chuyện này thì là thầy mới biết ra, khám phá rằng lúc ông chết đó rất là đặc biệt. Bởi vì khi ông chết đó, tại vì thầy mất liên lạc với ông một thời gian rất lâu, sau khi ông về rồi mình không còn nói chuyện với ông được, không hề biết nữa. Nhưng mà một thời gian rất lâu thì thầy tìm lại được cái điều trị ở bên Nhật Bản. Rồi thầy có cái dịp đi Nhật Bản và không tới được, nhưng mà nói chuyện về đệ tử ông thì mình khám phá ra một chuyện đặc biệt là khi ông chết đó, ông cho người ta biết trước 2 ngày, biết trước 2 ngày tất cả mọi người đó, đệ tử đều tới cả. Mà ông nói như vậy nè, ông nói là tôi sẽ đi xa, thế nên tất cả đệ tử mời tới. Ông không nói ông chết, ông nói tôi sẽ đi xa, mọi người đều tới cả. Thì trong 2 ngày đó thì ông cũng làm như chuyện bình thường thôi, không hề thay đổi gì cả bạn. Mà ông là đại phương trường đó, tổ sư tao đồng đó, không làm cái gì, ông không làm gì đặc biệt cả. Nhưng mà cái tới cái bữa sáng đó, đó ông không ăn uống gì cả, không ăn uống. Tất cả mọi người cùng ngồi thiền xong rồi đó, ông ngồi lên bộ đoàn đó mà ông không đứng dậy nữa. Mọi người cùng ngồi thiền với ông, đến lúc mà rang chuông đó, tất cả mọi người lên, ông ngồi đó, tức là ông ngồi mà tòa đó, ông tòa mà chết đó, tòa vong cực kỳ đặc biệt. Ông không chết này, ông ngồi gọi là ông ngồi mà ông viên tịch chứ không phải chết. Ông đi vào trong cái quả quang minh đó, tức là ông ở trong cái sự mà luminosity, trong cái mình gọi là cái light, cái brightness của cái tâm thức của ông, không chết. Bởi đó là cái bằng chứng mà ông giác ngộ Phật tánh. Thì bạn biết đó, ở là một trong những cái vị tăng mà đặc biệt mà thầy gặp thời đó là năm 1983. Mà phải 20 năm sau là thầy mới bắt đầu tìm được dự kiện và tìm được cái chỗ chùa ông để mà hỏi. Như vậy bạn biết rằng là cái lối sống thiền đó là một cái thói, nó không phải là tu bạn, phải cái thói, một cái thói quen sống như thế nào đó. Chốc nữa mình sẽ bắt đầu lý giải, mình phân ra, mình tìm hiểu. Nhưng mà cái thói sống thiền là nó directly nó đưa tới cái quả đó, là cái quả giác ngộ. Mà phải sống thiền mới được bác, chứ không phải là không sống thiền. Nhưng mà có nhiều người lúc sống thiền đó, mình chưa chắc giác ngộ, nhưng mà nhờ cái thói quen sống thiền đó mà mình sẽ đưa tới cái chuyện giác ngộ. Và chốc nữa mình sẽ nói là cái thói sống này nó có cái đặc điểm gì. Bây giờ mình nói sơ qua cho bác coi. Thứ hai đó là mình nói là cái thói mà sống mà hướng vào cái tịnh độ. Chữ thói này là chữ gọi là cái tập khí. Cái tập khí sống, cái lối sống mà nó hướng vào cái tịnh độ. Hướng vào tịnh độ không phải là mình ngồi đây là mình nói thôi, bây giờ con hướng tịnh độ là con người lo chết thôi. Mỗi ngày con cầu Phật con lo chết tới là. Không phải vậy bạn. Hướng vào tịnh độ không phải là hướng về cái chết. Hướng về tình độ là hướng về cái chỗ làm sao cái tâm mình càng ngày càng tình, càng ngày nó càng, mình gọi là cái tâm của Bồ Tát, cái tâm của Phật. Tại vì mình lên cực lạc mà cái tâm mình không tương về Phật là cái chuyện vô lý lắm. Cho nên bây giờ đó, càng sống mà càng tương về cái Phật. Bây giờ cái thứ ba đó bạn này, là nó đưa tới cái bản sinh tình độ là cái quả báo. Nên cái nhấn của mình là phải có cái lỗi quen đó được. Tức là nói cách khác mà, bây giờ bạn ngồi bạn hình dung mà. Bây giờ đó, giống như là mình lái cái xe đó bạn. Mình lái cái xe đây nè, thì mình tạo ra một cái luồng gió. Mình tại đây mình ngừng nè, giờ mình chạy 100 mile. Tại đây bật đạp cái thằng cái ép một cái, thì bạn có ngừng lại không bạn? Không. Thì cái xe bạn là phải đi khoảng đâu chừng 50 feet nữa nó mới ngừng lại. Bạn chạy 100 mile mà bạn muốn ngừng đây, mà bạn tới đây bạn mới đạp cái thằng thì nó chạy thêm 50 feet nữa. Rồi bây giờ mình tưởng tượng đó, đây là cái đời sống của mình nè. Chỗ này là mình chết nè. Qua bên này đó là cái đời sống mới của mình. Thành ra đó, nếu mà cái thói quen của bác đó, mà thói quen mà hướng vào tình độ đó, thì bác chết một cái thì cái thói quen là tiếp tục, nó chạy, chứ nó không đứng lại, nó chạy tiếp tục qua bên cái cửa tự của bác, nó chạy qua bên cái lúc mà bác ở trong trung ẩm, và do đó đó, nó sẽ đưa mình tới cái đầu thai bên kia. Thế nên cái quan trọng ở cái chỗ là lúc mà mình sống đó, mình phải tạo ra cái vỏ giống như cái xe vậy đó, tạo ra cái vỏ để khi mình chết một cái mình ngưng cái thân lại, nhưng mà cái tập quán nó tiếp tục. Mà thầy muốn kể cho bạn nghe cái chuyện nhỏ đó, là cái người mà near death experience, họ kể lại là bởi vì họ thường thường đi đến nhà thờ. Đi nhà thờ đó thì đặc biệt có một cái dòng phải đó mà mình gọi là cái dòng phải gọi là central prayer. Cái dòng phải này là của cái Father Keating, thì không biết các bạn biết ông đó không, nhưng mà họ chuyên môn làm một cái lối sống là họ rất là thiền, họ prayer, tức là họ cầu nguyện nhưng mà trong im lặng. Và họ nhận ra rằng là Đức Chúa ở trong tim họ chứ không phải bên ngoài này. Tức là cái lúc mà họ cầu nguyện đó, họ không ngồi thiền, không xếp bằng, họ quỳ, nhưng mà y hệt như là mình ngồi thiền vậy, im lặng tuyệt đối. Và cái tâm họ rất là đầy cái lòng thành. Mà cộng thêm vậy là một cái rất là quan trọng là cái sự im lặng. Thì bây giờ cái người này đó, nếu các bạn mà còn muốn tìm đó, thì bạn lên online đọc kiểu như that experience, thì bạn đi hồi thì bạn thấy là có một cái chuyện này. Thì cái người này đó bạn ấy, nó rất là đặc biệt là ông ta chết rồi, ông ta 28 năm chỉ là tu cái pháp môn mà central prayer này, tức là lúc nào cũng là tập luyện cái tâm mình cho nó yên lặng, yên định cả. Thành ra thường thường ông ở trong cái cảnh giới mà rất là quang minh nhẹ nhàng. Sau đó rồi thì ông bắt đầu ông xưng tán, ông khen người, ông khen, tức là họ có những cái bài khen, bài tán đó. Rất đặc biệt là sau khi mà ông chết thì khoảng 8 giờ sau thì ông sống lại, 7 giờ rưỡi 8 giờ hôm sau thì ông sống lại. Thì ông mới kể là khi ông chết một cái đó thì ông thấy bao nhiêu cái ánh sáng quang minh vô cùng, mà ông thấy là những cái lời mà hồi xưa mà ông tụng niệm đó, mà mình gọi là prayer đó, tức là cái lời hymnals, cái lời mà xưng tán, xưng dương tán thán Đức Chúa Trời đó, thì nó tiếp tục. Và ông mỗi lần mà cái tiếng nó lên đó, thì ánh sáng này là hiện ra mà đủ màu sắc cả, mà ông thấy nó quá đẹp. Ông khởi lên một cái ý tưởng độc đáo vô cùng. Ông nói nếu mà con có thể làm cho những người khác cùng thấy được như vậy thì còn gì sung sướng và còn gì mà quý bằng. Ông nghĩ một cái như vậy, bảo biết sao mà tự nhiên ông đùng một cái, ông trở lại về cuộc đời ông quách, ông không chết nữa này. Uống bạn, bạn phải uống không? Không uống nữa, không uống nữa. Được, bữa nào bạn mà gặp chuyện đó thì bạn đừng có trở lại, đi luôn. Nhưng ông hay là bạn, ông trở lại rồi ông kể cái chuyện này, ông viết trên web đó, thì bạn lên thế nào bạn tìm ra cái chuyện này, thế nào tìm ra cái chuyện này rất là đặc biệt, rất là dễ thương. Nhưng mà nói tới là cái tập khí, cái thói quen nó still carry, nó tiếp tục qua bên kia cửa tự một hồi đó. Nhất là cái thói quen đó mà mình xưng dương tán thán chư Phật, chư Bồ Tát, hay là những cái vị mà mình gọi là những cái vị trời, Chúa, bất kỳ cái vị nào mà mình thờ phượng đó, thì những cái vị đó đều ở rất là cao. Và qua khỏi cửa tử thì mình không có cái label tôn giáo, là bà không còn cái nhãn hiệu tôn giáo nữa. Qua bên kia rồi là bà không thể có cái nhãn hiệu gì cả. Và do đó đó, cái kinh nghiệm của cái người này cho thấy rằng đó, là mình phải có cái thói sống đó, hướng vào tịnh độ. Và cái chữ tịnh độ này mình đừng hiểu lầm là cái cực lạc mà thôi. Thì dù như cái ông này đó, thì ông hướng vào cái sự thánh tình của tâm ông đó. Và mình có cái lối sống đó thì mình sẽ vãng sinh. Thì bây giờ cái ông này rất tiếc là ông không chịu vãng sinh, ông về lại. Nhưng mà có lẽ sau này ông chết thì cho lại ông sẽ vãng sinh lại. Để bữa nào thầy lên thầy viết email hỏi ông, cho thử là ông khi nào chết thì đi đâu. Rồi tiếp tục này, cuối cùng cả thì mình thấy là cái nhấn ấy, mà gọi là thoại sống đời đó, thì kết quả của nó thì mình bắt đầu là mình thấy những cái chuyện đời mà thôi. Mình chết rồi là mình thấy toàn chuyện đời mà thôi, không thấy cái gì đặc biệt hơn cả, toàn là đời mà thôi. Và do đó đó thì mình sẽ đi chơi trong sáu đạo luân hồi, sẽ đi dạo trong. Nếu mình mà ăn thịt bò nhiều thì mình đi chơi với ai bạn à? Ăn thịt heo nhiều đi chơi với ai bạn à? Ăn thịt gà nhiều đi chơi với ai? Đấy, mà nếu mà chơi với người nhiều thì mình sẽ làm người phải không? Không phải, cái thói quen của mình á, cái thói quen của mình làm cái chuyện gì nhiều nhất thì mình sẽ trở thành associate với cái nhóm người hay là nhóm chúng sanh đó, cái thói của mình. Đây là thói quen chứ không phải cái nghiệp. Tại vì mình ăn cái gì hay là mình làm cái gì về cái chuyện đó thì nó sẽ là nhân duyên với mình nhiều thôi. Đó là cái nhân duyên khác, đó là một cái đề tài khác, là cái nghiệp. Bây giờ mình nói cái thoái. Rồi bây giờ đó, mình vẫn có nắm cái phương tiện để cho mình mà sửa đổi cái thói quen của mình. Nắm cái phương tiện đó. Rồi bây giờ bạn thấy cái bản đồ này, nhân quả nó rõ ràng như vậy rồi ấy. Bây giờ mình bắt đầu mình sẽ đặt những câu hỏi mới. Câu hỏi nhất của mình, thế nào là cái thói sống thiền? Thế nào là cái thói sống thiền của mình? Mình phải dùng một kinh Lăng Nghiêm để mà đối chiếu trong cái bài này. Thì thầy cũng muốn nhắc lại các bạn biết rằng là cái bài này thì là thầy dựa vào mấy cái bộ kinh chính để mà làm ra cái sườn của cái bài này. Thứ nhất là kinh Lăng Nghiêm. Thứ hai là kinh Hoa Nghiêm là dùng rồi. Thứ ba còn bộ kinh nó dài lắm, nó bảo tích. Kinh bảo tích đó, cho biết rằng đó là mình phải tu thế nào trong những cái phương pháp mà thầy sắp nói tới. Còn những cái bộ kinh phụ mà thầy chọn để mà giúp cho cái ý cái bài này nó sáng, tức là kinh An Lạc. Thành ra nếu bạn mà có thể dò lại thì bạn thấy là căn cứ cái bài học ngày hôm nay là có kinh điển chứ không phải là thầy đặc điều nói. Trong cái kinh Lăng Nghiêm nói có một cái câu như vậy này, nói rằng là như thường văn ngã tỳ nại giá trung, tuyên thuyết tu hành tam quyết định nghĩa, nhiếp tâm vi giới, nhân giới sinh định, nhân định phát huệ, thì tắc danh vi tam vô lộ học. Dịch ra tiếng Việt đó bạn, Đức Phật nói với ngài A Nan như vậy. Đức Phật nói A Nan ơi, ta nói với con nghe đó, là thường thường con hay nghe ta nói ở trong cái tỳ nại gia tức là Vinaya, Vinaya tức là mình gọi là giới luật. Trong giới luật đó thì Đức Phật thường thường nói rằng là có ba cái ý nghĩa quyết định. Quyết định có nghĩa là mình không thể nào bẻ được cả, mình không thể nào bỏ được cả, mình không thể nào thiếu được cả, gọi là quyết định. Decisive, tức là nó không thể nào mà mình thay đổi được. Ba cái chuyện này gọi là ba cái môn học làm cho mình vô lậu, mình ra ngoài cái phiền não, mình ra ngoài cái sự thất thoát, mình ra ngoài cái khổ sở của luân hồi. Ba chuyện này là gì? Giới định huệ. Cái chữ mà quan trọng nhất trong cái ba cái này, giới định huệ này, là nhiếp tâm vi giới. Nhiếp tâm. Bây giờ cái lối sống mà thiền đó, là cái lối sống bắt nguồn từ cái chỗ nhiếp tâm. Tâm mình không chạy bên ngoài nè, tâm mình là thâu lại. Tâm mình là thâu lại, nó không đi ra ngoài nè. Mấy bạn biết một cái chuyện rất đặc biệt đó. Là khi bạn ngồi gần một cái người nào đó mà họ tu tập thiền định đó, mà cao đó, bạn thử mà biết, bạn ngồi gần, bạn đối diện, bạn nhìn mắt họ. Cái chuyện xảy ra là trong một thời gian rất ngắn, bác sẽ cảm thấy rằng đó, cái tâm của mình đó, nó tự nhiên nó nhẹ nhàng lại, mà tự nhiên mình thấy giống như thứ là óc mình nó trống ra. Cái đó là một cái entrainment. Entrainment là hai cái nhịp độ đó, nó chạy khác tần số đồng hồ, từ từ nó sẽ cùng nhau. Cái tần số nào mạnh nhất đó, thì làm cái tần số kia đi theo. Cái người mà thiền định rất cao đó, khi bạn ngồi gần đó, một hồi đó, thì bạn bắt đầu thấy là cái tần số của bạn nó nhẹ xuống. Như khi bạn bỏ cái hoại một hoại, bạn không hết hoại đó. Hay là như khi bạn bỏ thấy quá phiền não ngồi, thì nhưng sẽ hết phiền não. Cái người mà có cái thiền định đó, họ có năng lực nhiếp, nhiếp tức là thâu lại, thâu lại. Mà do đó đó, cái tấm của họ lúc nào cũng thâu nhiếp lại. Mình đã làm như cái tấm mình ngồi cạnh ấy, cũng thâu nhiếp lại. Mà do đó mình thấy biết bớt cái vòng niệm, bớt cái phiền não nhiều là vậy. Cho nên cái người mà tu thiền định, thường thường họ phải giữ giới. Không còn giới lắm, có thiền định được mà. Giới sinh ra định, định sinh ra huệ. Cho nên cái mức độ mà nhiếp tấm nó quan trọng. Nếu mình ngồi gần một cái người mà mình thấy sao mà mình cứ nghĩ tâm bày tâm bà hoài, loàn sang ngầu lên càng nhiều, càng lúc càng loàn lên đó. Thì tức là cái mức độ nhiếp tâm hay là mức độ thiền định của họ không đủ. Những cái thấp của mình nhiều khi không cao. Chuyện đó nó xảy ra rất là bình thường. Và bạn có thể kiểm chứng với bất kỳ một vị thiền sư nào bạn tu. Cho nên cái nhiếp tâm là một cái đặc tính cực kỳ quan trọng trong lúc mà mình tu hành. Và cái lối sống thiền là cái lối sống rất là nhiếp tâm. Cho nên cái người mà họ tu thiền đó bạn, thường thường đó, họ hay nói nhiều phải không bạn? Phải không? Không đấy, họ ít nói lắm, họ không nói nhiều đấy. Tức là họ không phải lúc nào họ cũng ngồi họ đánh điện thoại để mà nói chuyện cả. Tức là họ không có cái khuynh hướng là kiếm chuyện để mà nói. Thường thường như vậy đấy, cái sống thì họ không kiếm chuyện để mà nói đấy. Nhưng mà cái người mà không sống thiền thì mình lấy đi ngược lại, là mình thích kiếm chuyện để nói. Và nhiều khi mình dừng chuyện để mà nói. Nhưng mà cái nhiếp tâm thì hay là, và nhiếp tâm rồi cho nên họ, cái miệng họ cũng nhiếp lại luôn. Họ không có khâu, nhiều người nghĩ là phải khâu cái miệng lại, họ không khâu, họ chỉ mà ít thôi. Ít thôi. Bạn nghĩ là người tu thiền có giảng pháp không bạn? Có giảng không? Chắc họ cũng giảng đấy. Bằng chứng là thầy giảng pháp, thầy đâu có tu thiền đâu. Họ ít giảng. Rồi, cái thoại sống thiền này, sau khi mình nói sơ cái điểm chính là nhiếp tâm rồi, bây giờ mình mới đi vô một cái mấu chốt quan trọng nhất để cho các bác nào mà muốn tu. Là nằm trong mấy cái chữ gọi là như như bất động, liệu liệu thường minh. Cái trạng thái này là cái trạng thái âm dương này, mà rất đặc biệt. Bất động mà sáng suốt. Cái thân bất động mà cái tâm sáng suốt. À, cái tâm mình nó rộng, mà cái tâm tình của mình nó mở rộng. Cái tình thương mình mở rộng, nhưng mà cái tâm mình nó vắng lặng. Nó có một cái đối tượng, đối nghịch như vậy, lúc nào nó cũng ở trong cái tâm cả. Cho nên nhiều người nghĩ rằng thiền là đóng cửa lại, không nói chuyện với ai cả, không phải bạn. Thiền đó có nghĩa là cái trạng thái rất là cân bằng giữa hai cái đối cực mà nó tương sinh với nhau. Thì bạn càng bất động đó, thì bạn càng sáng suốt. À, bây giờ đó, cái sự biểu hiện này nó nằm trong năm cái phần mà mình gọi là tâm linh, thể xác, lối sống, tâm lý và sự hiểu biết. Nếu mà nó không biểu hiện được trong năm cái này thì mình không gọi là lối sống thiền, mà mình gọi là chưa có được cái thói quen của thiền, và do đó không đưa tới sự giác ngộ. Bây giờ đó mình thử qua thử là nắm cái lối sống đó như thế nào. Cái tâm linh đó, thì mình phải đạt tới cái trạng thái bất nhị mà quang minh. Bất nhị là cái gì bạc biển bạc? Cái người mà có cái tâm linh mà sống thiền đó, thường thường đó, cái chuyện đúng chuyện sai đó họ quá bình thường lắm. Nhưng khi bạc nói chuyện lỗi lầm họ nói ô dạ ok, họ không cãi lộn lại với bạc nữa, tại vì họ thấy rõ cái chuyện lỗi lầm và cái chuyện đúng đắn đó nó đều có một nguồn gốc với nhau cả, họ không cãi lại này, họ không biện bạch nữa bạn, họ không biện minh này. À, đó là gọi là bất nhị, cái tâm linh của họ là bất nhị kiểu đó đó. Hay là nhiều khi đó họ không thấy cái sự hắc ám hay là cái sự quang minh là khác biệt nữa, gọi là bất nhị. Nhưng mà quang minh là nghĩa là sao? Nghĩa là cái cảnh giới trong đầu của họ là lúc nào cũng tràn đầy ánh sáng cả. Nó không phải là ánh sáng của cái, vì là cái absence của bóng tối, là cái sự chấm dứt của bóng tối, cái ánh sáng đó nó không phải là cái chuyện bóng tối. Cho nên họ ngủ, họ thức, họ bình, họ chết, lúc nào cũng ở trong cái vòng ánh sáng đó cả. Cái chữ mà đúng nhất là cái chữ luminosity. Nó không phải là cái brightness, nó là cái luminosity, một cái sự mà sáng suốt cực kỳ. Với cái chuyện thể xác của này là hay nè. Cái thể xác của cái người mà tu thiền đó bạn nè, là cái người làm chủ được cái chân khí của mình. Và do đó đó họ có thể làm chân khí mình ngưng tụ trên đầu họ, đỉnh đầu họ, để mà mở ra cái luân xác số 7, mà họ hoàn toàn là không hề bị trói buộc bởi cái thân xác. Cho nên khi mà mình mà không có cái sự ngưng tụ của cái thân xác, của cái năng lượng đó là cũng chưa được lắm. Nhưng mà thông suốt có nghĩa là cái khí lực nó chạy điêu hoa. Nó chạy nghĩa là nó thông đạt, nó không còn ngưng trệ. Nó ngưng trệ chỗ nào có nghĩa là mình bị kẹt chỗ đó. Cho nên cái người mà thiền thì họ không kẹt này. Đây là mình nói cái trạng thái mà cao nhất nha bạn. Mình nói cái thoại sống mà đưa tới cái chỗ cao nhất. Mình chưa nói là làm sao mà tới này. Bây giờ cái lối sống đó của cái người mà thiền đó, thì mình thấy có một cái chữ mà đặc biệt mà diễn tả cái lối sống của người mà tu thiền là họ thoáng. Họ tích cực lời tha, là không phải là họ thoáng là họ không làm như đó bạn. Họ lại làm việc còn nhiều hơn nữa. Họ đi hoạt động xã hội, họ đi làm chuyện này chuyện nọ để cứu người khác. Bởi vì họ không còn chữa ngài nữa. Họ không thấy cái sự khác biệt của đi làm giúp người hay là ngồi đây tu nữa. Họ thấy hai chuyện đó là một với nhau. Họ không còn thấy là bác vì họ là hai người. Họ thấy đó là một thể mà thôi. Cho nên cái người mà có lối sống thiền là thường thường họ rất là tích cực. Họ engage gây gắn. Họ làm việc đủ thứ cả. Nhưng mà đồng thời đó, họ là thường thường là tu tập thiền định ở trong cái trạng thái mà cái tâm lúc nào cũng sáng suốt. Bây giờ cái tâm lý của người này đó, đặc biệt vô cùng là cái người mà có cái lối sống thiền kiểu mà mình nói nè, thì có cái lòng thương, có cái từ bi ghê lắm. Họ không có dễ dàng mà giận dữ là khó chịu hay là thương người này, ghét người kia, hận người nọ, khó làm bạn. Là bởi vì cái tâm lý họ đạt tới cái sự bình hằng, cái bình hằng rồi, cho nên cái tâm lý họ không còn phù động để mà làm cho họ mất đi cái sự hiểu biết rằng tất cả mọi chuyện đối cực đều là một. Cho nên cái lòng từ bi này là quan trọng trong cái tâm lý chuyển hóa. Nhưng mà còn một cái quan trọng tiếp tục nữa là cái sự hiểu biết. Họ rất là rõ nhân quả, và họ biết cái gì thì họ làm cái đó, họ làm cái gì thì họ làm y hệt theo lời họ nói. Cái đó là cái dấu hiệu của cái người mà giác ngộ, cũng như là cái lối sống thiền là như vậy đó. Bây giờ đó, nếu mà sống thiền đó, thì mình theo cái quy tắc này, mình thấy cái mục đích này sẽ đạt tới để mình tu. Tức là bây giờ mình muốn tu thiền và muốn sống thiền đó, mình muốn giác ngộ đó tối cao, thì bác làm cái nghề này. Tức là bác bắt đầu tu tập làm sao mà cái thiền bác hướng tới bất nhị. Làm sao bác trong cái đời này bác nhắm mắt lại bác thiền đó, thì bác luôn ở trong cái quang minh, bác không thấy thân thể, bác không thấy những cái chuyện tư tưởng nó phá rối được, nó không còn cái ảnh hưởng gì cả. Bác chỉ ở trong cái quang minh mà thôi. Bác tu luyện làm sao cái thân xác của bác đó, bác làm chủ được cái khí lực, hiểu biết nhân quả, có lòng từ bi, bác thoảng. Bác thấy nó dễ như vậy đó, nhưng mà cái sự tập luyện này đó, nó phải tập luyện như thế nào để trở thành cái thói quen. Tập luyện để trở thành thói quen đó, thì mới gọi là sống thiền được. Nếu mà tập luyện mà không trở thành thói quen thì chưa gọi là thiền được. Cho nên cái phần này là cái phần mà quan trọng để cho bác nhớ. Bây giờ bác thấy là có ba cái loài sống như vậy này. Bây giờ bác sẽ chọn một cái loài sống nào mà bác thấy làm được. Bởi vì nhiều khi mình không phải là mình muốn làm tất cả mọi chuyện, mình có thể mình làm được cái gì.